Xuân Ngọc và tạp chí thể thao của SBS Radio thật là vui khi được trở lại với quý vị tối nay và cùng đồng hành với chúng ta là bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý vị thính giả và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là thể thao thế giới trong năm nay lại tiếp tục nhận một tin buồn nữa. Sau huyền thoại bóng đá người Hà Lan là Johan Cruyff thì thứ Bảy vừa qua, huyền thoại quyền Anh người Mỹ Muhammad Ali cũng đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 74 sau 2 ngày nhập viện vì vấn đề hô hấp. Báo chí cuối tuần cũng đã tràn ngập các trang tin về sự ra đi đầy tiếc nuối của Ali. Và bình luận viên Việt Hoàng này, có lẽ chúng ta sẽ cùng dành những phút đầu tiên của tạp chí thể thao tối nay để nói về The Greatest, con người vĩ đại, huyền thoại quyền Anh người Mỹ Muhammad Ali, được không anh?
Vâng, sự ra đi của Muhammad Ali theo tôi nghĩ đó là một cái sự tiếc nuối rất là lớn, không chỉ với thể thao mà với cả nhân loại nói chung, bởi vì Muhammad Ali là một con người có chính kiến của mình và theo tôi nghĩ rất là nhiều người, những cái vận động viên thể thao nổi tiếng và đặc biệt là những chính trị gia sau khi Muhammad Ali qua đời thì đã ca ngợi hết lời về con người của Muhammad Ali, không chỉ là một võ sĩ mà là nhân cách của ông. Và như anh Ngọc cũng đã nhắc đến ở phần đầu chương trình, đó là năm nay sau khi sự ra đi của huyền thoại bóng đá người Hà Lan là Johan Cruyff, đây có thể nói là một tượng đài bóng đá, thì cái sự ra đi của Muhammad Ali cũng lại là một mất mát lớn, khi Muhammad Ali không chỉ là một tượng đài về quyền Anh mà ông còn là một tượng đài về nhân cách sống. Và theo tôi nghĩ hai cái nhân vật mà chúng ta vừa nhắc đến, đó là Johan Cruyff người Hà Lan và Muhammad Ali người Mỹ, thì họ không chỉ làm cho cái môn thể thao mà họ thi đấu lên một tầm cao mới, mà theo tôi nghĩ họ là những cái đại sứ, họ đã biến cái môn thể thao của mình, đưa mọi người xem được cái nét đẹp của môn thể thao của mình. Tôi lấy ví dụ điển hình là như là Johan Cruyff, khi Johan Cruyff cùng với đội tuyển Hà Lan làm mưa làm gió cùng với cả Ajax Amsterdam làm mưa làm gió trong những năm 70, thì Johan Cruyff cùng với đội bóng của ông đã kiến tạo ra một lối chơi mới gọi là bóng đá tổng lực, và cái thứ bóng đá này thì hiện giờ đang được rất là nhiều người, nhiều fan hâm mộ đam bóng đá ưa thích, và những cái đội thi đấu với lối bóng đá này như là Barcelona hay như Bayern Munich. Còn về Muhammad Ali thì trước khi Muhammad Ali tham gia vào boxing và trở nên nổi tiếng thì nhiều người gần như là đã tẩy chay, và đặc biệt là trên thế giới thể thao đã gần như là tẩy chay cái môn thể thao boxing, bởi vì thứ nhất là nó là rất là bạo lực, và thứ hai là trước khi Muhammad Ali trở thành vô địch thế giới thì đã có rất nhiều võ sĩ đã phải giã từ cuộc sống bởi vì cái môn thể thao mạo hiểm này. Thế nhưng Muhammad Ali so với cái lối thi đấu của mình nhanh nhẹn, thông minh, khiến cho mọi người nhìn được thấy cái nét đẹp của môn thể thao mang tính bạo lực này, và theo tôi nghĩ kể từ đó thì cũng rất là nhiều võ sĩ đã thi đấu về lối chơi của Muhammad Ali, tức là họ không kiên quá về thể lực và bạo lực, và họ thông thường thi đấu với cái chiến thuật rất là hay. Và theo tôi nghĩ Muhammad Ali ngoài việc là đại sứ của môn boxing thì theo tôi nghĩ ông đã kéo người hâm mộ trở lại với môn thể thao này.
Chúng ta cũng thấy rằng là ngoài cuộc sống, ngoài đời của ông, những cái tuyên bố phát ngôn của ông cũng trở thành một phần của lịch sử. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái môn thể thao này thực sự nó rất là mạo hiểm, cho tới ngày hôm nay cũng như vậy thôi. Và ngay cả bản thân Muhammad Ali cũng đã phải gánh chịu những cái rủi ro sau khi ông về già, và ông cũng gặp những cái chứng bệnh liên quan đến thần kinh, rồi là bị Parkinson nữa. Chúng ta nói đôi chút về cuộc đời của nhân vật rất là nhiều người đam mê, rất là nhiều fan hâm mộ, cũng như là gây được rất là nhiều sự tranh cãi trong thế giới thể thao cũng như là trong cuộc sống, trong cái giai đoạn lịch sử đầy biến động cách đây 50 năm. Thì tên thật của Muhammad Ali là Cassius Marcellus Clay Jr. Và sau khi cải đạo, ông mới lấy tên là Muhammad Ali với biệt hiệu là The Greatest. Trong ngày mất của huyền thoại Ali thì ngay cả Don King, một nhân vật rất là nhiều tranh cãi trong làng quyền Anh, cũng phải thốt ra một câu như thế này. Cũng như Martin Luther King thì Ali không mất, tư tưởng của ông ở mãi với chúng ta. Và một điểm nữa, những cái năm sau này người ta nhắc đến như là Mike Tyson và các võ sĩ khác, thì Ali được mang ra để so sánh với cả Mike Tyson. Tuy nhiên, không thể nào các võ sĩ khác so sánh được với ông. Bởi vì sao? Bởi vì Ali không thi đấu vì tiền bạc, vì danh vọng, mà ông thi đấu với một cái niềm đam mê. Và Ali không coi võ đài là lẽ sống như là Mike Tyson hay là những võ sĩ khác. Tôi còn nhớ rằng là có một bài báo đã nói rằng là chỉ vài chục phút sau khi mà giành trước huy chương vàng Olympic ở Rome thôi, thì ông đã ném nó xuống sông ngay. Và sau này thì Ali viết trong hồi ký của mình rằng là chỉ ít lâu trước đó, một gã liều đánh chết tôi để giành được nó. Vậy tôi sẽ ném nó đi, tôi thấy rất nhẹ nhõm vì chẳng phải nghĩ về nó nữa. Đó là một điều rất là lập dị, nhưng mà đó chính là cái lập dị của một vĩ nhân, đó là Muhammad Ali. Và một vĩ nhân xuất phát cũng rất là đơn thuần như bao nhiêu người khác, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói có một cái chi tiết mà cũng không được quá nhiều người hâm mộ thể thao biết đến, đó là về việc là huyền thoại Muhammad Ali đã đến với môn đấm bốc như thế nào. Thì cái việc mà Muhammad Ali đến với môn đấm bốc cũng khá là tình cờ, khi mà vào năm 12 tuổi, khi mà Muhammad Ali đi chiếc xe đạp của mình, có thể nói vào thời điểm đó thì là một cái phương tiện rất là quý đối với Muhammad Ali, một cậu bé 12 tuổi. Thì ông đến nhà thờ và để xin những cái bữa ăn phát triển của nhà thờ. Thế nhưng mà sau khi mà ông quay ra thì ông mới thấy rằng là cái chiếc xe đạp của mình đã biến mất. Và lúc này thì Muhammad Ali rất là tức tối và ông muốn tìm cái kẻ mà ăn trộm chiếc xe đạp của mình để khiến hắn phải trả giá. Thế nhưng mà ông đã được cái người bảo vệ chỉ tới một cái căn hầm tối ở ngay gần đó, và trong cái căn hầm đó thì là một viên cảnh sát đang huấn luyện đấm bốc cho các cái võ sĩ trẻ. Cái lý do mà ông bảo vệ có chỉ Muhammad Ali tới cái hầm mà các cái võ sĩ trẻ đang luyện boxing, ông muốn nói với Muhammad Ali rằng là anh nên luyện tập hơn trước khi muốn đi tìm cái kẻ cướp xe đạp để khiến hắn phải trả giá. Và kể từ đó thì Muhammad Ali đã theo học boxing và có thể nói trở thành một cái tượng đài, một cái vĩ nhân không chỉ trong môn thể thao boxing mà là trong cái cuộc sống đời thường nói chung.
Vâng, và tôi cũng lại nhớ đến một chi tiết nữa, đó là liên quan đến việc mà rất là nhiều người đặt câu hỏi là tại sao Ali lại đổi tên của mình và cải đạo sang Hồi giáo vào năm 1964. Tên thật của ông thực ra là Cassius Clay, nhưng vì sau đó ông cải đạo thì ông lấy cái tên là Muhammad Ali. Thì Ali từ bỏ cái tên khai sinh là Cassius Clay. Ông nói rằng Cassius Clay chính là tên của một nô lệ, và tôi không thích cái tên đó, tôi không được chọn cửa để sinh ra, nhưng tôi được phép chọn cách mà tôi muốn sống, và từ nay chớ gọi cái tên cũ trước mặt tôi và cả sau lưng tôi nữa. Đó là lời của Muhammad Ali nói về lý do mà ông đổi cái tên này.
Và rất là nhiều các cái bình luận viên rồi chúng ta luôn sử dụng cái từ đó là ngôi sao đấm bốc vĩ đại nhất trong lịch sử của môn thể thao này. Mặc dù là Muhammad Ali đã 3 lần giành chức vô địch thế giới rồi giành huy chương vàng Olympic, nhưng cái lý do mà khiến cho Muhammad Ali theo tôi nghĩ được nhiều người cho là vận động viên vĩ đại nhất, bởi vì cùng với thời của Muhammad Ali thì còn 3 vận động viên đấm bốc khác có thể nói là cũng là lừng lẫy, đó là Joe Frazier, đó là Joe Foreman và Sonny Liston. Và có thể nói 4 cái tay đấm bốc này tranh nhau những cái chức vô địch quyền Anh của thế giới. Thì nhưng Muhammad Ali đã trở thành huyền thoại bởi vì ông đã hạ 3 võ sĩ còn lại không chỉ một lần mà mỗi võ sĩ ông hạ tới 2 lần. Và chính cái điều đó đã khiến cho thế giới quyền Anh phải thực sự nể phục Muhammad Ali. Và theo tôi nghĩ thời hậu duệ của ông sau này như là Mike Tyson hay là những võ sĩ trẻ sau này thì khó có thể lập lại được cái thành tích của Muhammad Ali khi mà ông đã hạ những cái đối thủ kỳ cựu của mình tới 2 lần.
Vâng, và với những cái kỷ lục như vậy thì sẽ còn rất lâu nữa thế giới quyền Anh mới tìm lại được cho mình một Ali mới. Chúng ta nói lời vĩnh biệt với Muhammad Ali, chúng ta chuyển qua đại giải Pháp mở rộng Roland Garros. Như dự đoán và mong chờ của người hâm mộ thì trận chung kết hôm qua chính là cuộc so vợt giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay, đó là Novak Djokovic và Andy Murray. Một lần nữa thì tay vợt người Anh đã không thể qua được mặt đối thủ truyền kiếp của mình, đó là Djokovic. Chiến thắng của tay vợt người Serbia mang hai ý nghĩa. Thứ nhất, đó là Djokovic đã vượt qua một cái dớp, một cái không may mắn, đó là lần đầu tiên anh giành được ngôi vô địch ở Roland Garros trong sự nghiệp của mình. Và điều thứ hai thì lại là một điểm gở, một điều không lành với đối thủ của mình, đó là Andy Murray. Là cứ khi nào mà Murray gặp Djokovic thì rất nhiều trận đấu anh gặp bế tắc và chịu gác vợt. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về nhận định này ạ?
Vâng, trước hết tôi nói về cái trận đấu ngày hôm qua thì có thể nói là một trận đấu trong cái set đầu tiên thì rất là căng thẳng, và bước vào trận đấu này thì rất là nhiều người cho rằng là thì Andy Murray có phong độ tốt hơn Djokovic, bởi vì là con đường đi đến trận chung kết thì Andy Murray hạ những cái đối thủ tầm cỡ hơn vì cái phong độ của anh hiện giờ là rất tốt. Và bước vào trận đấu này thì cái set đầu tiên thì có thể nói là đã khiến cho các cái người hâm mộ tưởng rằng chúng ta sẽ có một trận đấu rất là hay khi mà Andy Murray đã hạ Djokovic ở set đầu tiên với tỷ số là 6-3. Và mở ra thêm một hy vọng rằng là Andy Murray có thể phá được cái dớp là liên tục thua Djokovic ở trong những cái giải lớn gần đây. Thế nhưng mà mọi điều đã không suôn sẻ như Andy Murray mong muốn, và ở set thứ 2, set thứ 3 và set thứ 4 thì Andy Murray đã để Djokovic hạ rất là chóng vánh, và đặc biệt là set thứ 2 dường như đã hụt hơi và để Djokovic hạ với tỷ số là 6-1, và tiếp theo là set thứ 3 với tỷ số là 6-2, và ở đến set thứ 4 thì Andy Murray mới cố gắng để gỡ lại một chút, thế nhưng mà cũng không đủ để giành chiến thắng thắng trước Djokovic, và Djokovic đã ấn định chiến thắng ở set thứ tư với tỷ số là 6-4. Djokovic đã giành được cái danh hiệu của giải Pháp mở rộng, và anh đã hoàn tất được bộ sưu tập ở 4 cái giải lớn nhất, đó là giải Australia mở rộng, giải Pháp mở rộng, giải Mỹ mở rộng và giải Anh mở rộng. Còn về phần Andy Murray, kể từ khi giành được chiếc cúp Wimbledon vào năm 2013 thì kể từ đó tới nay thì mỗi một lần Andy Murray vào được trận chung kết của một giải Grand Slam thì đối thủ của anh bên phía kia của chiến tuyến thì lại là Djokovic, và lần nào thì anh cũng lại thua. Thì có thể nói đây là một cái thất vọng rất lớn đối với Andy Murray. Thế nhưng quay trở lại với giải đấu này thì chúng ta cũng phải thực sự là thông cảm với Andy Murray, bởi vì trên con đường đi đến trận chung kết Andy Murray đã gặp những cái đối thủ rất là khó khăn. Ở trong vòng 1 và vòng 2 thì Andy Murray đã phải thi đấu tới 5 set thì mới hạ được đối thủ của mình, và ở trong trận bán kết thì có thể nói là Andy Murray đã bị vật kiệt sức bởi đương kim vô địch Stan Wawrinka, và anh chỉ hạ Stan Wawrinka sau 4 set thi đấu rất là chật vật. Và chính vì thế mà có lẽ bước vào trận chung kết khi mà Djokovic thi đấu ở set thứ 2, set thứ 3 và set thứ 4 có thể nói là rất là nhẹ nhàng, bởi vì anh vượt qua cái đối thủ ở vòng trước của mình rất là nhẹ nhàng, thì Andy Murray dường như đã được hụt hơi ở trong những cái set sau của cái trận đấu này.
Vâng, và chúng ta chắc vẫn còn nhớ rằng là chỉ cách đây khoảng 3 tuần thôi thì ở chung kết của Rome Master thì chính Andy Murray đã hạ Djokovic, nhưng mà trong một cái tình thế đó là Djokovic bị chấn thương, và hai cái xu hướng phát triển hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi Andy Murray gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì anh phải gặp những đối thủ sừng sỏ, những tay vợt hàng đầu, thì Djokovic lại vượt qua dễ dàng trong cái hướng đi lên bởi vì anh ngày càng nhanh chóng vượt qua được chấn thương của mình, và cuối cùng trận chung kết Djokovic giành được chiến thắng. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 12 của Djokovic, và anh là người đầu tiên sau Rod Laver vào năm 1969 nắm trong tay cả 4 chức vô địch Grand Slam, tức là Djokovic trở thành tay vợt thứ 8 trong lịch sử sưu tập trọn bộ 4 danh hiệu lớn, gồm có giải Úc mở rộng 6 lần vô địch, Roland Garros 1 lần, Wimbledon 3 lần và Mỹ mở rộng là 2 lần. Chúng ta đã nói về hạng mục của nam rồi, bây giờ có lẽ chúng ta dành ít phút để mà nói tới hạng mục của nữ. Mặc dù Sam Stosur của đội tuyển Úc chúng ta không thể giành được kết quả như mong muốn, tuy nhiên Roland Garros vẫn mang lại rất nhiều bất ngờ ở trận chung kết hạng mục nữ, phải không ạ?
Vâng, ở trong trận chung kết thì hai cái tay vợt vào chung kết là Serena Williams, tay vợt số 1 thế giới thì chúng ta cũng không bất ngờ rồi. Thế nhưng mà tay vợt Sabine Muguruza, hai tay vợt này có thể nói là xứng tầm, bởi vì cả hai tay vợt đều thiên về thể lực và dựa vào những cái cú đánh bóng, phát bóng rất là mạnh. Và Serena Williams trong năm nay thì cô chưa hề gặp may mắn, khi mà một lần nữa ở trong cái trận chung kết giải Grand Slam năm 2016, cô lại để thua một tay vợt mà chưa từng bao giờ đoạt được cái danh hiệu Grand Slam nào. Thì ở giải Pháp mở rộng trong cuối tuần vừa rồi, Serena Williams lại để thua Sabine Muguruza của Tây Ban Nha. Dù sao đi nữa, trong cái trận chung kết thì Muguruza thi đấu rất là hay, có thể nói là hoàn hảo. Chính sau trận đấu này thì Serena Williams phải thốt ra rằng là trong cái ngày hôm đó tôi thi đấu hết khả năng của mình, thế nhưng mà người thi đấu lại tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng thì không ai khác chính là đối thủ của tôi, đó chính là Sabine Muguruza. Thì có thể nói đây là một cái chức vô địch xứng đáng dành cho Sabine Muguruza. Và thêm điều nữa, tức là kể từ khi mà Sanchez Vicario, tay vợt người Tây Ban Nha, giành được cái giải Pháp mở rộng vào cuối những năm 80 thì đây là lần đầu tiên một tay vợt nữ của Tây Ban Nha lại giành được cái giải này. Và ở Tây Ban Nha thì cái giải Roland Garros được thi đấu trên sân đất nện là cái giải tennis được ưa thích nhất, bởi vì các tay vợt Tây Ban Nha thì đều được huấn luyện và đều được dạy dỗ trưởng thành ở trên các cái mặt sân đất nện, và chính vì thế mà khi giành được một chức vô địch ở trên sân đất nện thì có thể nói là rất là quý giá đối với cả các cái tay vợt người Tây Ban Nha.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ chúng ta tới với trái bóng tròn Euro 2016. Thành thật mà nói là vào lúc này thì Xuân Ngọc và chắc là anh Việt Hoàng cũng như vậy thôi, đang rất là háo hức và mong chờ tới ngày khai mạc giải đấu danh giá này. Quả là tuyệt vời khi lại được thưởng thức những bữa tiệc bóng đá rồi hòa mình vào các vũ điệu trên sân cỏ châu Âu. Thưa quý vị, Euro 2016 sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Và như chúng tôi đã thông tin đến quý vị thì trong kỳ Euro lần này, Ban Việt ngữ SBS Radio sẽ có phóng viên tới Pháp để cùng truyền tải không khí, cập nhật các trận đấu và diễn biến của giải đấu này đến quý vị. Cộng tác viên Quốc Việt của chúng tôi sẽ có mặt ở Pháp trong dịp Euro năm nay và hy vọng là quý vị sẽ cùng chúng tôi đồng hành và theo dõi những diễn biến Euro với Quốc Việt trong ít ngày nữa thôi. Bây giờ chúng ta trở lại với một số nhận định trước Euro. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong số các đội bóng châu Âu năm nay đó, thì anh chọn các gương mặt sáng giá nào cho cuộc chạy đua ngôi vua của bóng đá châu Âu?
Vâng, theo tôi nghĩ thì rất là nhiều các khán giả hâm mộ và đặc biệt là các nhà cái thì đều đánh giá cao ba đội tuyển. Thứ nhất đó là nước chủ nhà Pháp, thứ hai là đương kim vô địch thế giới là Đức và thứ ba là đương kim vô địch châu Âu là Tây Ban Nha. Có thể nói đây là ba đội bóng có lực lượng rất là mạnh, họ có một dàn cầu thủ rất là đồng đều. Thêm vào đó nữa thì họ có rất là nhiều kinh nghiệm và không chỉ kinh nghiệm ở trên cái chính trường quốc tế mà rất là nhiều cầu thủ của họ thì thi đấu cho các cái đội bóng lớn ở châu Âu và có thể có nói là rất là giàu kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp quốc tế. Về phần đội tuyển Pháp thì theo tôi nghĩ có thể nói vào cái thời điểm này thì đội tuyển Pháp có một lứa cầu thủ trẻ rất là tốt và họ có cái ngôi sao ở tuyến giữa đó là Paul Pogba, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Juventus, và ở hàng tiền đạo thì họ có cầu thủ Anthony Martial hiện giờ đang thi đấu cho câu lạc bộ Manchester United. Thì đây có thể nói là hai ngôi sao mà đội tuyển Pháp đặt rất là nhiều hy vọng. Còn Tây Ban Nha và đội tuyển Đức thì chúng ta cũng không phải nói nhiều bởi vì cái dàn cầu thủ của hai đội tuyển này đã từng giành chức vô địch châu Âu và vô địch thế giới thì vẫn còn gần như là hơn một nửa, và chính vì thế mà họ được đánh giá rất là cao. Nhưng theo tôi nghĩ ở trong giải đấu này, mỗi mùa giải đấu thì đều có những tính bất ngờ và đây là một cái giải đấu mà theo tôi nghĩ sẽ tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Bởi vì năm nay thì là năm đầu tiên mà giải Euro sẽ được tăng lên 24 đội bóng. Nếu như trước đây ở giải Euro năm 2012 tổ chức tại Ba Lan và Ukraine nếu chỉ có 16 đội bóng tham gia thì năm nay số đội bóng được tham dự tăng lên tới 24 đội và chia làm 6 bảng đấu. Và ở 6 bảng đấu thì để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp thì hai đội bóng đầu bảng mỗi bảng và 4 đội bóng đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất đều được lọt vào, tức là qua cái vòng đấu bảng mới chỉ có 8 loại thôi và còn tới 16 đội để lọt được vào vòng đấu loại trực tiếp thứ hai. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ có rất là nhiều các cái đội bóng sau cái vòng đấu bảng thì sẽ có phong độ tốt hơn.
Vâng, khi mà chúng ta thấy rằng là sau vòng loại chỉ có 8 đội bóng bị loại thôi thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta còn 16 đội bóng hàng đầu, những đội bóng mà chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến họ thi đấu đẹp như thế nào, hay như thế nào, và nó sẽ bớt hụt hẫng cho những người yêu bóng đá như tôi chẳng hạn, bởi vì là qua mỗi cái vòng loại mà loại nhiều đội hay quá thì nó rất là tiếc, rất là phí và cảm thấy Euro nó ngắn hơn. Nhưng năm nay chắc là Euro sẽ dài ra hơn. Và chi tiết như thế nào thì mời quý vị cùng chúng tôi đồng hành với Euro 2016 trong một tuần lễ nữa thôi. Và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.